Hồng Vân xin kính chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, trong chương trình đọc truyện kỳ này, Hồng Vân kính gửi đến quý vị truyện ngắn Tình Người Sưởi Ấm Trái Tim của nhà văn An Khánh Vân, mô tả tình nghĩa đồng hương giữa những người tị nạn Việt Nam xa xứ. An Khánh Vân sinh năm 1974 tại Sài Gòn, tốt nghiệp kinh tế tại Pháp. Hiện An Khánh Vân sống và làm việc tại miền Đông Hoa Kỳ, chuyện được trích từ tuyển tập viết về nước Mỹ. Kính mời quý vị cùng theo dõi Tình Người Sưởi Ấm Trái Tim sau đây. Gió bút xít từng cơn, đã hơn 2 tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy bóng dáng chiếc xe buýt. Tôi không còn cảm giác những ngón chân của mình nữa, chúng đang tê dần và như đang bị hàng nghìn mũi kim chích. Chị đồng nghiệp Phi Luật Tân thường ngày cũng đi xe buýt đến gần bên và hỏi tôi: "Em mặc có đủ ấm không? Đứng xích vào đây cho đỡ lạnh." Khuôn mặt á châu của chị làm tôi càng thêm nhớ nhà. Cuối năm, trời Sài Gòn hiện giờ có lạnh lắm cũng chỉ trong khoảng 20 đến 25 độ C mà thôi, không lạnh như ở đây, âm 7 độ. Nơi đó còn có gia đình của tôi nữa, nên dù lạnh bao nhiêu, tôi vẫn cảm thấy ấm áp. Tại sao những người thân yêu nhau cứ phải xa nhau? Phải chăng chỉ như thế người ta mới có thể thấm thía nghĩa nhớ thương, nhất là trong một mùa đông với cơn bão tuyết như vậy? Trời đã tối, ánh đèn đường làm những bông tuyết ẩn hiện, lấp lánh trong không gian. Cuối cùng, chiếc xe buýt 28B đã đến. Bọn chúng tôi lần lượt nhanh chân leo lên xe, miệng không ngớt kêu: "Trời ơi, lạnh quá, lạnh quá." Người tài xế da màu, giọng hơi ồ ồ, gật gù tỏ vẻ thông cảm. Tôi cứ tưởng sẽ không đến đón các người được, vì chặng đường này đã đóng băng. Đường dốc, lượng muối dài đường hôm qua chẳng thấm tháp vào đâu. Một chiếc xe buýt cách đây vài giờ đã bị trượt và suýt gây tai nạn, vì vậy 5 chuyến chỉ chạy có 1 chuyến. Chúng tôi biết đến giờ tan sở nên đã cố gắng bò từng bước đến đây đó. Xin lỗi đã để mọi người phải đợi ngoài lạnh. Chúng tôi vừa xoa xoa tay vừa ríu rít cảm ơn. Nửa giờ được ngồi trên chiếc xe buýt đã tạm đủ để cho cả người tôi ấm lại. Cảm giác lại được từng phần thuộc thân thể mình, nhưng cái chân phải vẫn còn tê. Tôi cố gắng chuyển động từng ngón chân thì phát hiện mũi giày đã bị chóc keo từ lúc nào chẳng rõ. Chỉ phần đế bên trong còn dính vào nhau. Xe chạy được nửa đường thì tôi phải xuống để đón một chiếc xe buýt khác về nhà. Đoạn đường này phố xá nhộn nhịp hơn nên đường sạch tuyết. Tôi hy vọng mình sẽ không phải chờ xe buýt thêm 2 giờ đồng hồ nữa. Giày đã há mõm, cái lạnh ùa vào 2 lớp vớ len tấn công những ngón chân. Tiếp tục đứng chờ xe buýt, nhìn xuống chiếc giày bị thương, tôi ứa nước mắt, nhớ cha, nhớ mẹ. Đúng lúc đang tủi thân thì câu nói của Helen Keller mà tôi từng ghi nhớ bỗng vang lên bên tai tôi. Tôi đã khóc vì không có giày để đi, cho đến khi nhìn thấy một người không có chân. Câu nói đó làm tôi bừng tỉnh giữa cơn giá buốt. Tôi ngừng khóc ra khỏi cơn buồn tủi và tăng thêm sức mạnh nghị lực. Xe buýt vẫn chưa đến. Không thể đứng mãi ở đây chờ chết cóng. Chắc phải làm gì đó để cứu lấy những ngón chân đang dần đông đá. Bên kia đường, chợ hoa quả như mời gọi. Tôi quyết định vào đó cho đỡ lạnh, luôn tiện mua vài thứ cần thiết. Tiến đến gần hàng hồng để lựa, hàng trăm trái hồng thật tươi nằm chồng chất bên nhau. Thế nào cũng đẹp, cũng có vẻ ngon. Đang phân vân với mấy trái hồng trên tay, bỗng nghe tiếng Việt nói nho nhỏ. Cho em cái bịch nè. Quay sang người phụ nữ có vẻ nhiều tuổi hơn mình, tôi tươi cười, cảm ơn và nhận cái bao ni lông chị đưa qua tay tôi. Thấy hồng ngon quá, em cứ mải mê lựa. Chẳng nhớ đi lấy bao chị ạ. Ừ, hồng này ngon lắm. Hôm qua chị có mua một bịch, về ăn thấy ngon ngọt quá, nên bữa nay chị ghé mua thêm đó. Thế là chị và tôi cùng nhau lựa hồng, chuyện trò đôi ba câu về rau quả. Lòng tôi dần nghe ấm lại. Câu nói, cho em cái bịch nè, cứ mãi vang trong tôi. Dù lưu lạc bất cứ phương trời nào, người Việt mình thường luôn nhận ra nhau. Được trò chuyện bằng tiếng mẹ đẻ giữa cơn cóng lạnh, tôi như thấy có hơi ấm lan tỏa trong mình và quên đi những ngón chân đông đá trong chiếc giày ham mõm. Chị Đồng Hương tiếp tục đi chợ, còn tôi thì sang hàng khoai tây. Một bà có búi tóc bạc đang dáng vò miệng bao ni lông để mở nó ra, nhưng bà không tài nào mở được. Tôi đưa cho bà cái bao tôi đã mở sẵn và nói. Vâng đúng ạ, từ khi họ đổi loại bao này thì nhiều khi con phải thấm tay ướt một chút thì họa may con mới mở được. Bà gật đầu cùng cười với tôi và cảm ơn. Trên khuôn mặt bà hiện rõ niềm vui. Tôi trở lại trạm xe buýt, vẫn còn những người đợi xe lúc nãy, vậy là chuyến buýt của tôi vẫn chưa đến. Nhưng tôi không còn ngại giày ham mõm, cũng chẳng sợ bão tuyết. Bây giờ, dù phải chờ thêm bao lâu nữa, tôi cũng sẽ vui vẻ đứng đợi. Thậm chí, nếu xe buýt không đến, tôi sẽ vui vẻ đi bộ về nhà. Trong khi tôi mải suy nghĩ và nhìn những bông tuyết đang rơi, thì một chiếc xe hơi dừng lại ngay trước trạm xe buýt. Cửa kính hạ xuống và lại tiếng nói Việt Nam. Em ơi, lên chị chở về dùm cho. Trời lạnh lắm, chờ xe gì nổi mà chờ. Ôi, chính là cái chị đã cho em cái bịch nè. Chị đi chợ xong rồi ư? Trời tối vậy mà sao chị ấy vẫn trông thấy tôi nhỉ? Dạ, em sợ làm phiền chị quá. Em ở trên này khoảng 8 ngã tư, có tiện đường chị về không ạ? Thì cứ lên xe đi, em lên xe đi, chị cũng ở trên khu đó mà. Tối hôm ấy, trong khi bão tuyết vần vũ ngoài trời, tôi đã vui, như chưa bao giờ vui thế, được ngồi hơ ấm chân và khỏi lo sẽ bị cưa mất cái chân đông đá. Xin cảm ơn chị, và cũng xin được cảm ơn người đồng nghiệp Phi Luật Tân đã đứng xích lại, choàng lấy vai tôi giữa cơn bão tuyết. Cảm ơn người tài xế xe buýt thật tốt bụng và có trách nhiệm khi ông cố gắng bò lên con dốc đóng băng. Quả đúng, trời có giá lạnh bao nhiêu, tình người vẫn luôn đủ để sưởi ấm cho nhau. Thưa quý thính giả của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Hồng Vân vừa gửi đến quý vị truyện ngắn Tình Người Sưởi Ấm Trái Tim của tác giả K. An, Khánh Vân qua phần soạn nhạc do Lê Thanh Hùng thực hiện. Nhân dịp năm mới 2008, Hồng Vân xin kính chúc quý vị một năm mới hạnh phúc, dồi dào sức khỏe và ấm cúng. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn lại vào chương trình đọc truyện kỳ tới.